Đến ngày tòa xử, thầy giáo Phát xuống trước một bữa ở tại Trà Vinh mà chờ. Tuy thầy Hà Tấn Tài đã dặn dò mọi việc và biểu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo Phát cũng lo hết sức, nên mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng hội đồng lợi đi hầu. Ông bà ngoài miệng thì cứ nói cũng như thường, mà nét mặt coi cũng lo lung lắm. Chừng tòa kêu hỏi mà xử, thì thầy giáo Phát cứ khai mình dây bạc của anh mình là Hà Tấn Tài mà mua ruộng đất nhà cửa đó. Luận trót một giờ đồng hồ, nhưng mà chừng tòa lên án, thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về tội sang đoạt. Thầy giáo Phát nghe tòa đọc án phạt thầy, thì thầy tá quả 2 con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn thầy hội đồng lợi thì lúc bước ra khỏi cửa tòa, thầy té xỉu. Vợ thầy lật đật mướn xe hơi chở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo Phát bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa, cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế thầy mới đánh một cái dây thép mà cho anh hay rằng mình đã bị kêu án 6 tháng tù và hỏi anh coi bây giờ phải làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần, trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi thăm coi vợ chồng tính lẽ nào. Vợ chồng hội đồng lợi thấy thầy giáo Phát thì khóc òa. Thầy giáo Phát cũng khóc. Hội đồng lợi nói rằng
tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu đang vũ nợ không thi hành phát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thương tôi nên muốn cứu vớt tôi mà thầy phải liên lụy. Thiệt vợ chồng tôi buồn hết sức. Chẳng giấu gì thầy, vì cái kiện này mà mấy tháng nay tôi tốn hào lùng quá. Bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản mà còn phải ở tù nữa. Thôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi bộ phương cái gì gỡ khỏi phận thầy thì hãy làm đi. Chứ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ đợi chúng bắt đi ở tù rồi chết.
Thầy giáo Phát nghe hội đồng lợi nói xui xị thì thối chí ngã lòng. Thầy ngồi khóc rấm rứt, thấy cảnh tù rạc trước mắt, nhớ việc mất chức xấu hổ. Tiếc công phu ăn học ngày nay tan tả như bọt nước. Giữ tính tình ngay thẳng, rốt cuộc rồi cũng chẳng ích gì. Vợ hội đồng lợi thấy thầy rầu quá mới nói rằng
xin thầy nhất chớ buồn, phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy phá cái án tòa đó được á, thì vợ chồng tôi cho thầy luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời, đặng bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang. Chớ vợ chồng tôi đâu có nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chứ không phải môi miếng. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chứ vợ chồng tôi ăn uống gì được.
Mấy lời ấy tuy thật nhưng mà có xảo. Thầy giáo Phát nghe mà thầy không để ý đến, còn hội đồng lợi nghe thì thầy lại cảm, lật đật đi mở tủ sắt, lấy 2 bổn tờ bán gia viên điền sản đó mà đưa cho thầy giáo Phát mà nói rằng
lời vợ tôi nói đâu phải lắm. Bề nào gia tài của tôi cũng phải tiêu. Vậy thà là tôi cho thầy đi đền ơn, hơn là để cho cha già phát mãi. Thầy giữ 2 bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm 1 bổn tờ nữa cho chắc chắn.
Thầy hội đồng lợi lấy giấy mà viết 1 tờ như vậy:
chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc đứng tờ này, chắc chắn rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo Phát, đó là bán thiệt, chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kêu nài chi hết.
Thầy viết vào đó rồi thầy ký tên, lại biểu vợ con đồng ký tên vào đó hết thảy. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo thấy việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của thầy hội đồng lợi thì nay mai chà già sẽ thi hành phát mãi. Vợ chồng làm màu mè cho mình mát ruột chứ không ít gì. Bởi vậy thầy từ chối không chịu lấy mấy tờ. Hội đồng lợi cứ theo nài ép, xếp tờ mà bỏ đại vào túi thầy giáo. Sáng bữa sau, thầy giáo Phát trở qua Trà Vinh, tiếp được dây thép của Hà Tấn Tài, biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi về Sài Gòn liền. Thầy làm theo y lời anh dạy, rồi lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo đọc hết việc tòa xử cho anh chị nghe, lại đưa các giấy tờ của hội đồng lợi giao đó cho anh chị coi nữa. Hà Tấn Tài ngồi đọc từ tờ, xét từ đầu, rồi ngồi suy nghĩ lâu lắm. Thầy suy xét kỹ lưỡng, rồi thầy mới nói rằng:
"Vụ này là một vụ lớn, gia tài này trên 10 muôn đồng bạc chứ không phải ít đâu. Nếu em chống cự làm cho khỏi bị tòa lên án quỷ tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây, thì em hưởng trọn cái gia tài đó. Em trở nên một người cử phú chứ không phải chơi. Nếu phải tốn hao 50.000 mà được việc thì cũng nên tốn, có sao đâu mà sợ. Vậy mà em có biết Bành Đại Lợi thiếu nợ cha già bao nhiêu và thiếu ai nữa hay không?"
Thầy giáo Phát đáp rằng:
"Em nhớ hội đồng lợi có nói thiếu hai người già đứng kiện đây gần 50.000 đồng vốn và lời. Thầy còn lãnh nợ dùm cho anh em số vốn lời lối 35.000 nữa."
"Nhiều quá. Chứ chi thầy thiếu nội hai người già này và thiếu ít ít, thì qua lập thế với nó mà trả mới nhắm. Trả chừng đôi 30.000 rồi xin nó bãi nại. Mà theo như lời em nói đó, thì tính như vậy không được. Thiếu nó tới 50.000, mà bây giờ nó thấy mình bị án, nó đắc thế quá. Nay mai gì đây hễ tòa trên y án, nói sự mua bán đó là giả dối, thì tự nhiên tòa hộ lên án quỷ tờ mua bán, rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất lấy số nợ lại đủ. Có cần gì phải bàn tính với mình? Chỉ dầu mình tính êm với bọn trà này thì chủ nợ khác nữa họ ra kiện, hơi đâu mình tính. Nếu mình trả nợ hết thảy cho mọi người đặng lấy gia tài đó cho êm, thì chẳng khác nào mình mua mà lại mua mắt, không ít gì đâu."
Hạ Tấn Tài ngồi suy nghĩ một lát nữa rồi nói:
"Không biết chừng em ở phải bụng em tốt, nên ngày nay trời Phật sắp đặt mà thưởng em. Đã biết bây giờ em bị án, mà ở đời thường thấy có nhiều việc tiền hung hậu kiếp, có sao đâu mà sợ. Thôi, để mai qua hỏi thăm ông trạng sư nào giỏi qua nói chuyện với ổng thử coi. Theo ý qua thì chắc được đó."
Bữa sau, Hạ Tấn Tài xin phép nghỉ buổi chiều, đặng đi lo dùng việc của em. Đến 7 giờ tối thầy mới về. Vô tới cửa, thầy gặp đứa con nhỏ thầy bồng mà nựng, khí sắc hân hoan lắm. Chừng ăn cơm thầy mới nói với vợ và con rằng:
"Qua hỏi thăm thì ở Sài Gòn này có ông trạng sư Francois tài lắm, nhất là ông giỏi về việc hộ. Qua đến, qua nói hết công việc cho ông nghe, giấy tờ cho ông coi. Cái dây nợ của em làm thiếu qua 80.000, và cái tờ của vợ chồng con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm đó, qua cũng đưa hết cho ổng coi nữa. Ổng xem xét kỹ lưỡng rồi ổng chịu lãnh cái vụ em đương chống án và cải luôn vụ hộ mà chà già xin quỷ tờ mua bán đó nữa. Ổng nói 10 phần kể chắc được kiện tới 8-9 phần rồi. Giái trời Phật cho được y như lời ổng nói đó. Qua cũng đi hỏi thăm rồi. Vì em còn chống án nên quan trên để yên đó. Chừng nào tòa phúc án mà xử y án tòa sơ thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em, tự nhiên em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi đừng lo gì hết. Nếu trời Phật giúp dần á, thì em bỏ chức thầy giáo mà lãnh chức điền chủ càng khỏe hơn nữa."
Thầy giáo nghe anh nói mạnh mẽ quá thì thầy vững bụng chút đỉnh nên bớt buồn. Mỗi ngày Hà Tấn Tài đi làm việc thì Hà Tấn Phát cứ ở nhà đọc sách hoài. Vợ chồng Hà Tấn Tài sợ em buồn rầu nên theo khuyên dỗ biểu phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời, Hà Tấn Tài mới nói rằng:
em phải đi chơi chứ. Đi chơi á, đặng quan sát cái hay cái dở của cuộc đời, cái dại cái khôn của con người. Đi chơi đặng thấu đáo nhân tình, đặng khảo cứu phong tục. Đi chơi có phải là hư đâu, nếu hư tự mình chứ. Tại em đọc sách hoài không chịu đi chơi, rồi em cư xử theo sách chứ không cư xử theo đời, nên ở dưới tiểu cần em mới không hiệp với ai hết đó. Em phải nghe lời qua. Học xong rồi bây giờ phải hành, mà hành thì phải theo đời chứ đừng theo sách nữa.
Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy, thầy mới chịu phục, nên từ nay thầy mới bắt đầu đi chơi. Một buổi sớm, thầy giáo Phát ăn lót lòng với Hà Tấn Tài, rồi thầy đi qua Bến Thành mà chơi. Thầy đi vòng qua chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê thì nghe trong tiệm có tiếng kêu chỉ danh thầy. Thầy đứng lại ngó vô thì thấy trong tiệm đông dày dày, tại một cái bàn giữa có tiếng kêu tên thầy nữa. Thầy ngó kỹ chỗ đó thì thầy thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy đương ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót bụng. Thầy nói đã dùng ở nhà rồi, xong muốn vừa lòng người bạn nên kêu đem một ly cà phê đặng ngồi uống nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, thầy Phát mới hay thầy Ký tuy hồi ra trường thầy thi rớt, nhưng mà bây giờ thầy làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ có một mớ giá với nước, rồi đẩy cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trịch qua thì có một người trai và một đứa nhỏ đứng hợm ngồi nào gần đó không biết, áp lại giành bưng cái tô. Người trai giành được bèn kê cái tô vô miệng mà hút nước hủ tiếu rồn rột, rồi lại lấy đũa và mớ giá nuốt nữa. Đứa nhỏ giành không lại thì đứng ngó lườm lườm, coi bộ tức giận lắm. Thầy Phát thấy vậy mới móc túi lấy một đồng xu mà cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp tạ ơn, bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi mà bỏ ly cà phê còn dư bộn. Nó chụp lấy đồng xu rồi giới bưng ly cà phê mà uống ọt ọt. Thầy Phát thấy con người đến lúc nghèo tấm thân phải hèn hạ đến thế thì trong lòng thầy không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua chơi đặng có nhiều giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thầy mắc đi làm. Anh em phân rẽ nhau, thầy Phát thủng thẳng đi tới bến xe hơi, thấy có hai người lơ đương giành một người hành khách.
Trời ơi, ông làm cái gì vậy?
Khách của hai, trời ơi, lên xe tôi trước đi.
Trời ơi, mày làm gì vậy?
Cút đi. Hả? Làm cái gì vậy? Trời ơi, cút đi. Giờ mày muốn sao? Giờ khách không? Giờ giành gì?
Ban đầu cãi cọ, lần lần tới chửi lộn, riết rồi đánh nhau. Đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém đập nhau, đổ máu. Lính bắt hết mà đem về bóp. Giành một người hành khách có lợi bao nhiêu mà đến nỗi phải lát đầu gãy tay, phải bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, thầy gặp một tốp con nít, đứa quần áo lang thang, đứa ở trần trùi trụi, mỗi đứa có một cái thúng. Thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đội dùng về nhà. Lại cũng có nhiều con nít khác nữa, đứa ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua dùng. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, vì cái nghèo mà phải chịu cực khổ từ lúc thơ ngây. Ăn không no, ngủ không khỏe, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng, sanh làm người ta chẳng phải là hạnh phúc. Rõ ràng, chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc. Thầy đương ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe trong nhà chợ có tiếng la, rồi thấy người ta lộn xộn. Một người đàn ông chạy trước, mấy người chen lớn nhau mà rượt theo sau. Có một người đàn bà nói om sòm:
tôi mua đồ, móc móc ra lấy tiền mà trả. Ở đâu không biết, nó sớt dựng cái bóp mà chạy tốt luôn à.
Thầy Pháp nghe rõ thì thầy lắc đầu rồi bỏ mà đi. Thầy lần qua mấy chợ bên kia, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc coi tướng, hoặc coi tay. Chỗ nào cũng có hoặc đờn bà, hoặc đờn ông đặt tiền mà xin biết coi mạng số chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ dãn, đoán chuyện tương lai của người ta chẳng khác nào bực thần thánh tiên tri. Đời thiệt thiên hạ họ xảo lạ lùng, mà cũng tại có người tin tưởng yêu cầu nên họ mới dùng cái xảo mà dùng kế sinh nhai được. Đến trưa thầy Phát về ăn cơm, thầy mới thuật những việc thầy thấy lại cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài cười mà nói rằng:
ở đời hãy nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ làm sao. Mà đi chơi em lại coi chi những việc kỳ cục như vậy mà buồn. Em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, phải đi coi đá banh, đánh tơi lít mới vui chứ.
Tối lại thầy Phát qua đường Thuận Kiều kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch lổm cổm ngồi dậy mà xá thầy. Thầy đứng lại mà ngó, thì thấy hai người nằm chỉ ken mấy tờ nhật trình mà trải, chớ không có nhiều chiếu chi hết. Thầy Ký ra rước thầy Phát vô nhà mời ngồi. Thầy Phát hỏi hai người nào nằm ngoài hàng ba. Thầy Ký chào mày đáp rằng:
à, hai người đó hả? Hồi trước làm cu li trong mấy hãng, bị thất nghiệp nên không có chỗ ăn ở. Tội nghiệp quá, hồi trước căn phố này bỏ trống, không ai mướn. Hai người ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây mà ngủ. Khi tôi mướn mà dọn về đây, tôi nghe hai người than thở với nhau và bàn tính kiếm chỗ khác mà ngủ. Tôi thấy vậy động lòng, nên tôi biểu tối cứ về đó mà nghỉ, chẳng cần đi đâu. Hai người cảm ơn tôi quá. Họ ngủ đó chẳng hề là điều chi nhọc lòng tôi. Khuya chừng lối 5 giờ họ thức dậy, quét dọn đằng trước sạch bót rồi mới đi.
Thầy Pháp nghe việc thê thảm như vậy thì thầy thở ra mà nói rằng:
ban ngày họ đi làm việc gì?
Ôi, có việc gì đâu mà làm. Bị quẩn bách, không ai mướn làm việc chi nữa hết. Họ đi bậy ngoài chợ, ai mướn giống gì cũng được, ai cho bao nhiêu tiền cũng lấy.
Nếu bữa nào không ai mướn việc chi hết, rồi tiền đâu mà ăn cơm?
Ăn cơm mà tốn hao bao nhiêu? 2 đồng xu thì ăn bữa cơm được rồi.
Cơm ở đâu mà rẻ vậy?
Tôi không biết hay sao, sẵn nó đi mấy tiệm cao lâu, nó mua cơm với đồ ăn dư, nó đem về mấy quán cốc, hoặc đem ra mấy chợ, hay là góc đường, nó bán lại từ xu nhỏ cho nhà nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn thì nó nấp.
Chà chả, khổ đến thế hay sao? Hèn chi hồi sớm mơ ở trong tiệm cà phê, họ dành với nhau mà ăn cái tô hủ tiếu dư của toa đó.
Bây giờ khổ lắm, thậm chí đàn bà con gái mà không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời theo mấy cái băng đá mới tội nghiệp chứ.
Tôi thấy cái cảnh khổ này rồi, tôi nhớ cái cách họ đánh bài bạc chơi bời ở dưới Tiểu Cần, thiệt tôi buồn quá.
Ở đời á, hễ giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ, có cái gì đâu mà buồn. Thôi, hai anh em mình đi coi hát chơi. Nghe nói tối nay ở Trà Phát Thanh Bạch có ban hát bộ nào đó hát hay lắm.
Tôi ít ưa coi hát, coi khuya buồn ngủ lắm.
Thầy kể, đi bậy chơi mà. Vừa hát hay á, mình ở coi khuya, còn như hát dở thì mình chơi một chút rồi về ngủ, có hại gì.
Hai thầy dắt nhau xuống Rạp Hát Thanh Bạch, thấy ngoài cửa dán giấy đề hát hay lắm, chữ lớn đại, nghe trong rạp kèn trống vang dậy. Thầy Ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau vô cửa. Bầu gánh cổ động thì khoe hát hay lắm, mà kép hát ra sân khấu thì hát không ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9:30, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa, bỗng gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin giấy. Thầy Ký trao cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Phát mà xin nữa. Thầy Phát cũng cho luôn cái giấy, rồi cười mà nói.
Con nhỏ kỳ quá, muốn coi hát thì xin một cái giấy cũng vô cửa được, lại này xin làm chi tới hai cái không biết.
Tôi ở quê mùa quá, tôi tưởng nó xin hai cái giấy đó đặng nó coi hát hay sao.
Nếu không coi hát thì xin giấy làm chi?
Nó xin đặng nó bán lại, mỗi cái 5-3 xu, đem tiền về cho cha mẹ nó mua cơm ăn chứ.
Trời ơi, có cái nghề như vậy nữa sao?
Ở đất Sài Gòn này nghề gì cũng có hết thảy. Con nhỏ hồi nãy đó, nó xin giấy hát mà bán, mỗi đêm cũng kiếm được 1-2 cắt bạc.
Thiệt tôi không về chút nào hết.
Ở Sài Gòn có đủ nghề mà. Bữa nào tôi đi coi hát bóng, tôi sẽ thấy trước rạp hát có một bầy con nít trực sẵn mà giữ xe hơi cho họ vô coi hát.
Xe hơi thì có chauffeur còn giữ cái gì?
Ừ, có nhiều chủ xe họ cầm bánh chứ không mượn chauffeur. Họ vô coi hát, họ giao xe cho một đứa giữ, chừng giảng hát họ cho một cắt. Cái cảnh giữ xe mướn đó ở ngoài chợ Bến Thành cũng có. Xong ngoài chợ họ mướn giữ xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn trong trường đua ngựa, họ giữ một cái xe máy ăn tới 5 xu.
Sao tòa biết nhiều chuyện quá vậy?
Ở Sài Gòn phải quan sát chứ. Tòa lúc này rảnh rang, tòa nên đi vô mấy xóm nhà lá, đi vô mấy dãy phố trong đường hẻm, đi đến mấy chỗ cu ly ở, đặng coi cho biết cái cảnh hèn hạ cực khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ cũng chưa đủ, tòa còn phải đi đến mấy chỗ thiên hạ ăn chơi, đi đến mấy chỗ thiên hạ đánh bạc. Tôi phải kiếm mà thấy cách gian lận, kiếm mà thấy cách thiên hạ lường gạt nhau. Chừng tôi quan sát cho đủ biết rồi, tôi mới biết bây giờ loài người tính tình trí não đều giống nhau. Mỗi người là một tay điếm trong xã hội, ai cũng chăm lo kiếm cho được đồng tiền. Người nào kiếm được nhiều thì đứng về bậc giỏi, bậc cao. Còn người nào kiếm được ít thì đứng về bậc dở, bậc thấp. Cái nghĩa của sự sống trong đời là làm cho có tiền mà thôi.
Thầy giáo Phát nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải, còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà thầy suy nghĩ hoài, cứ hỏi trong trí, vậy chứ cái nghĩa của sự sống là lo mưu tính kế làm cho có tiền mà thôi hay sao? Còn nhân nghĩa, còn đạo đức ở đâu? Anh là Hà Tấn Tài, hôm nọ khuyên đi chơi, mà bạn là Cao Lương Ký, bữa nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy giáo Phát chẳng còn ái ngại do dự nữa. Mỗi ngày lúc trời mát, thầy thả đi chơi, bữa đi đường này, bữa đi đường khác. Thầy không thuộc Sài Gòn cho lắm, phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai nghị luận, nên mất thú vị hết nhiều. Thầy nhớ mấy bữa Chủ nhật, thầy mới rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày, đi cùng hết. Nhờ đi chơi như vậy, thầy giáo Phát mới được thấy trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo ăn ở dơ giấy không có vệ sinh chút nào. Mới được thấy trong mấy hóc hẻm loi nhoi đủ cái hạng người. Kẻ dữ gần với người hiền, kẻ ngay chung với người gian vậy. Già tóc bạc mà ăn ở không nên nếp, trẻ ngây thơ mà cười nói đã lả lơi. Vì chữ nghèo mà mạng phải rẻ, phẩm phải hèn. Vì cái nghèo mà hết nghĩa nhân, quên đạo đức. Thầy giáo Phát xem đủ cảnh buồn rồi, thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cảnh vui. May lúc ấy ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm, đặng lấy tiền cứu giúp cho kẻ bị tai nạn. Hai anh em mua vé vô cửa, mỗi người hết 5 cắt. Mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì chẳng thấy cuộc chi vui, nhưng mà thiên hạ vô đông đầy. Đàn ông con trai, đàn bà con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để giải lộn với nhau. Chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Phát:
"Vậy chứ thầy nghĩ cách chơi giải giấy màu đó hay hay là dở?"
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
"Chẳng nói chi đến cái phương diện phong hóa, theo ý tôi á, mấy người mua giấy màu mà giải lộn với nhau đó
hay hơn là để số tiền tốn hao như vậy mà cho những kẻ nghèo ở trong mấy xóm nhà lá thì có ơn nhiều. Số tiền của một người giải đó đủ nuôi được một nhà nghèo đói ba bữa.
Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi An Nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá. Thầy chịu không được nên hối thầy Ký uống rượu riết cho hết mà ra. Chừng ra ngoài đường, thầy Phát mới nói rằng:
Vui chơi có nhiều cách, có vui thanh cao, có vui thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần, tôi trách anh em dắt Ca Nhi đi du hồ. Nay tại Kinh Thành, tôi được thấy Tân Thời Trí Thức tổ chức cuộc nhảy đầm. Té ra lời trách của tôi năm ngoái ở Tiểu Cần thì quan cho anh em quá.
Qua tuần sau, người ta tổ chức hai cuộc thể thao rất to tát để tranh giải thưởng. Có lớp giấy dán cùng vách, lớp rải cùng đường. Lại nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót 4-5 bữa mà nói rằng chiều thứ bảy có một cuộc đánh tennis, mỗi người hết 1 đồng, còn coi đá banh mỗi người hết 5 cắc. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt mà thiên hạ đi coi cũng đầy sân. Tiếc gì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người chịu thua, thành ra không có tranh kịch liệt nên không thú vị. Còn bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầy nhóc. Chiến tướng ráp đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Giang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ nên nỗ lực công kích dữ dội. Chiến tướng trong sân thì nóng nảy, công chúng trên vàng lại dốc sức la lối om sòm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần trái banh nữa, người này lừa đá ống quyển người kia kiếm thế đá trúng ngực người nọ. Vì sức lực yếu lại luyện tập ít, nên đá mới nửa cuộc rồi bên nào cũng bết hết. Người thì đưa chân đá dò, kẻ thì không chạy theo banh, làm cho thiên hạ la rùng, biểu trả tiền lại.
Trời ơi, trả tiền lại đi, cái gì
trả tiền gì?
Thôi trả tiền lại đi,
vô là sao cho ta,
thôi trả tiền lại đi.
Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng cuộc tennis bữa trước và cuộc đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè, bữa trước lỡ dở, bữa sau chèm nhẹp. Về dọc đường, khán giả bàn luận với nhau. Người thì nói coi uổng tiền, kẻ thì than nền thể thao suy sụp. Vì thầy Ký hỏi ý kiến nên thầy Phát nói rằng:
Thể dục là môn học có ích cho phần xác, cũng như văn học có ích về phần trí. Chủ nghĩa của người bài môn thể dục là muốn làm cho bậc thanh niên trong nước thân thể được tráng kiện. Nghĩ vì thân được mạnh thì trí mới dạng, mà thân mạnh trí dạng thì ở đời mới có thể tấn thủ được. Cái chủ nghĩa của thể dục thì cao thượng như vậy đó. Theo ý tôi thì người làm đầu về thể dục trong xứ mình phải cần lo phương kiếm trước, làm thế nào cho dân chúng từ thị thành cho tới thôn quê mọi người đều biết ái mộ thể thao, mọi người đều được tập luyện thể thao. Phải dục lòng người, phải khuyến khích người. Nếu người không có đủ để mà tập thì phải giúp cho người. Nói tóm một điều là phải gây cho có phong trào thể thao, đặng đàn bà cũng như đàn ông, ở đồng cũng như ở chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng đều tập luyện gân cốt hết thảy. Mà theo con mắt tôi xem thì thể dục bấy lâu nay không có chương trình, không có phương pháp gì hết. Cái điều tệ nhất là người lãnh trách nhiệm tổ chức thể dục lại đem cái môn học quý báu ấy làm như một cuộc buôn bán, lo cổ động rao hàng bày định giá trồi sụt, chứ không phải lo phổ quán hay là lo cải lương gì hết. Cái tôn chỉ thể dục đức cao thượng kia trở nên một cái phương châm kiếm tiền, thiệt thấy buồn quá.
Thầy Ký nhún vai đáp rằng:
Mò đã nói với tòa, cái nghĩa của sự sống đời này là làm cho có tiền, có gì đâu mà buồn.
Vợ chồng Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi, vay 1.000 đồng, mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời được vài tháng rồi nín mãi. Hà Tấn Tài đòi riết, thầy nọ mới năn nỉ thế cái xe hơi mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ nếu không lấy thì cũng mất vốn. Bởi vậy chịu sang bộ, rồi mướn chauffeur đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều hoặc tối hay dắt thầy Phát đi một vòng mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra nhà ga xe lửa, thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rần rộ, xe hơi chật đường. Ấy là hạng người có tiền tự tại Thủ Đức ăn nem mà hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem, thì quán nào khách khứa cũng đông nức, song khách dụng từ bàn mà ngồi, mà bàn nào cũng có đàn bà và cũng cười giỡn om sòm. Thầy Tài biểu chauffeur ghé xe ngay cái quán lớn hơn hết và dắt vợ và em lại ngồi một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có ba người ngồi. Một người trai trạc chừng 24-25 tuổi, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu xức dầu rồi chải tóc bóng lẫy. Mình mặc một bộ đồ ga bạc đin xám, chân mang một đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc quần áo toàn màu xanh. Áo thì ngắn cũng, lai tay và trôn có nhũng tai mèo. Cô nào cũng dồi phấn mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mày nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt liếc qua cái bàn đó, thì thấy hai cô cứ giỡn hớt với cậu, nói cười, rồi lại ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống rồi cậu móc bóp ra trả tiền, hai tay cặp hai cô, giác mặt hân hoan bước lên xe hơi mà đi. Hà Tấn Tài ngó em mà cười và nói rằng:
Đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, nên thiên hạ mới rần rộ, chứ ăn nem như mình thì sai trẻ mua về nhà mà ăn, cần gì phải đi Thủ Đức làm chi.
Một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi nhật trình rồi nói tuần này tại trường đua ngựa có đua độ hội lớn lắm, nên ngủ trưa dậy rồi mới biểu đem xe hơi ra đặng dắt vợ với em đi trường đua chơi. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường. Rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi đây, phần đông là An Nam, chẳng những là đông bên hạng hai cắt rưỡi đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng một đồng mốt ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đờn bà số gần phân nửa. Khi mới vô, thầy Phát tưởng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên chịu tốn tiền đến coi chơi cũng như coi hát hay là coi đá banh. Té ra ngồi một lát, thầy dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy. Kẻ cá con ngựa số 1 50 đồng, người cá con ngựa số khác 5-30, con người lại dám cá tới 5-300. Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông. Người cá về nhất, người cá về nhì, về ba, kẻ khen ngựa hồng hôm dược chạy bay, kẻ chê ngựa đậm bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót chạy đi lãnh tiền, còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu, lấy chương trình ra ngồi tính coi độ kế phải đánh con nào mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn, có độ hội họ đánh tới 14 ngàn. Chừng ra cửa mà về, thầy Phát lắng nghe một người đàn bà vui cười khoe ăn được 320, còn một người đàn ông mặc xu xị nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Tài hỏi thầy Phát:
Em thấy đua ngựa hay chưa? Họ ăn thua lớn quá.
Em tưởng đua bài ngựa chủ ý dục lòng dân tranh nhau mà nuôi giống ngựa hay, ngựa tốt, đặng trong xứ có nhiều ngựa mà dùng. Thiệt em không về, thiên hạ thừa cái dịp ấy mà đánh bạc dữ quá.
Đời này á là đời kiếm tiền, làm việc gì chơi cuộc gì cũng mưu lợi hết thảy, đến nỗi đá banh tennis mà người ta còn cá ăn thua tất cả bạc trăm, huống chi là đua ngựa đá gà. Qua nghe nói trong chợ đệm họ đá gà có tới 9.000 một độ lận đó.
Trời ơi, nghe nói giá lúa sụt, người ta nghèo hết thảy, tiền bạc có đâu mà họ tranh ăn thua tới cả bạc muôn như vậy không biết.
Họ nghèo họ trả nợ không nổi, chứ đánh bạc thì họ có tiền luôn luôn. Để bữa nào qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn, em coi họ đánh bài đánh hột, ăn thua thấy còn ghê hơn nữa chứ.
Thầy giáo Phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ đáo để, kẻ thì xài phí vô độ. Dầu làm việc gì, dầu chơi cuộc nào, cũng cốt mưu lợi, cũng cốt giật tiền nhau, chớ chẳng thấy ai làm một việc nhơ nghĩa, chẳng nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của anh Hà Tấn Tài khuyên thiệt là hay. Thầy mới hiểu lời của anh bạn Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới hiểu rõ luân lý theo sách vở không giống luân lý của người đời. Chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thấy bắt tức cười về cái tư cách trái mùa của thầy trong mấy tháng nay. Bởi trái mùa thì hiệp với thiên hạ sao đặng. Tuy vậy mà cái lương tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng còn hỏi thầm trong trí hoài: thiên hạ như vậy, thế tình như vậy, cứ nói câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, dầu mình giàu hay nghèo, dầu ai ghét hay thương mặc kệ. Hà Tấn Tài dòm em xem có sách lo, hỏi duyên cớ thì Hà Tấn Phát nói rằng:
mấy tháng nay em nghe lời anh em đi chơi, em quan sát nhân vật, em dò dẫm thế tình, em thấy rõ cái tính chất của em khác thiên hạ xa quá. Hôm nay em bối rối như người đi lạc đường, không hiểu bây giờ em sửa tánh mà ở theo thời, hay cứ giữ chân chánh mà làm, không cần ai thương ghét.
Hà Tấn Tài cười ngất rồi nói rằng:
em nói mấy lời á thì qua đã hiểu em học nhân tình thành thục rồi. Trong ít tháng mà em học được như vậy thì qua mừng lắm. Bây giờ em biết thế tình rồi thì em phải theo thế tình cho hiệp với thiên hạ, em còn dụ dữ cái gì? Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu hay sao? Tại em làm trái thế tình nên mấy năm em mở tiểu cần, thiên hạ không ưa rồi em mang quả đó. Ở đời này thiên hạ gian xảo giả dối hết thảy, ai cũng nhờ gian xảo giả dối mà giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nghĩa nhân thì em phải ở địa vị nghèo hèn. Như em không chịu làm theo lời thiên hạ, thôi thì vô chùa hoặc lên núi mà tu đi. Chứ đời kim tiền, người giả dối mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà lại còn thêm hại nữa.
Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ, rồi thầy gục gặt đầu. Thầy Hà Tấn Tài thấy vậy bèn hỏi:
em gặt đầu là sao? Em tính đi tu hay là ở thế gian?
Em phải ở thế gian.
Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức đã hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư Francois thông pháp luật lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài dám chịu tốn hao, giỏi nghề vận động, nên tòa phúc án hủy án hồ sơ, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội. Cả hai người đều được tránh án. Tòa hộ tự nhiên phải do theo cái án của tòa phúc án đó mà sử dụ chà Anuchetti và chà Rahamuchetti kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án, bác đơn của tiên cáo. Thành ra, những ruộng đất nhà cửa Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn. Những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được liên tịch mà thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được tráng án bên tòa hình, đã được kiện luôn bên tòa hộ. Tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo lại như cũ và bổ thầy tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối lại thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới nói rằng:
thưa anh chị, khi em còn nhỏ, anh chị nâng đỡ dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được với đời. Em dại dột để cho người ta xô té em đi, anh chị không chấp lại cứu vớt em nữa. Ngày nay em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù mà lại được phục chức. Thiệt cái ơn của anh chị em không biết lấy chi đền đáp cho vừa.
Hà Tấn Phát mới nói tới đó thì Hà Tấn Tài chặn lại mà nói rằng:
Kiến họ Hà của mình bây giờ chỉ còn lại có anh với em ở đây mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là lẽ tự nhiên, có lạ gì mà em phải nói cho nhiều. Trời đất thương vợ chồng qua nên ngày nay qua được giàu có, có lẽ nào qua để cho em hèn hạ hay sao? Thiệt, cái việc của em lấy làm khó tính hết sức. Mai nhờ phước đức ông bà để lại, nên mới khiến cho qua tính đúng đường, lo trúng cách, chứ qua không phải giỏi gì. Thôi, ngày nay việc đã xong rồi, em đã khỏi nạn, mà lại được ruộng vườn nhà cửa, vậy em hãy liệu lấy mà gìn giữ đặng an hưởng cho trọn đời. Qua đã có nói với em nhiều lần, đời này thiên hạ giả dối gian xảo lắm, mỗi việc gì em cũng đừng tin ai hết. Bây giờ em là một vị điền chủ lớn rồi, qua tưởng em cũng nên làm việc lại ít tháng cho thiên hạ hết chê cười nữa, rồi em xin từ chức đặng quản xuất sự nghiệp của em trong ít năm đúng tuổi. Em ra tranh cử hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái kiến họ Hà này không phải hủ lậu.
Hà Tấn Phát ngó sững anh mà nói rằng:
Anh tính cho em lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi hay sao?
Ủa, em hỏi cái gì mà kỳ vậy? Hội đồng lợi làm tờ bán đức cho em, sao lại còn làm giấy thêm mà giao? Có vợ con đứng đủ nữa, bây giờ em được kiện thì em lấy chứ sao?
Em khỏi bị án thì thôi, còn của người ta sang bộ mượn em đứng dùm, mà em lấy luôn thì ác lắm.
Vậy mà em nói em đã quan sát nhân vật, em đã thấu đáo thế tình giống gì đâu. Em đã nói em quyết ở thế gian, mà em còn sợ ác. Thôi thì em đi tu cho rồi, chứ ở thế gian làm chi? Em coi hết thải coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu sang bao giờ đâu.
Anh nói phải lắm, mà làm như vậy em sợ thiên hạ dị nghị chứ.
Trời ơi, thiên hạ giật của với nhau, cách họ làm còn ác bằng 10 phần của em nữa kìa, mà có ai chê cười ai đâu. Ai giật giỏi được làm giàu lớn, họ còn ngợi khen kính phục nữa chứ. Việc của em không ác chút nào hết. Hội đồng lợi bị án, anh ta đã vô phương cùng thế, nên mới làm tờ giấy thêm mà giao đức sự sản cho em. Anh ta quyết bỏ, nên tòa trên đòi hầu mấy kỳ, anh ta giả đao để khiếm diện luôn luôn. Em không thấy hay sao? Qua phải xuất 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới xong công việc. Anh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi. Anh ta còn chỗ nào phiền được? Sự nghiệp của anh ta bề nào cũng bị chúng thi hành phát mãi, nếu mình lo dở thì sự nghiệp ấy cũng tiêu hết. Anh ta phải ở tù mà còn kéo lây tới em ở tù nữa chứ, coi có hại không? Qua nói thiệt, vợ chồng qua mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra lo vụ kiện này á, bổn tâm của vợ chồng qua muốn giúp một số tiền nhỏ đặng gây một cái sự nghiệp lớn giùm cho em. Mai trời Phật phò họ giúp cho qua thành công, qua mừng lắm. Qua cho em luôn số bạc tốn hao đó, qua không có đòi đâu. Qua nói cho em biết, nếu em làm mặt quân tử, em tính trả sự sản của hội đồng lợi cho gia, thì qua buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó, mà còn kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc mà em làm giấy dây qua đó nữa. Rồi qua thi hành phát mãi lấy hết ruộng đất cho em biết chừng. Em đừng có khờ lắm vậy. Em trả ruộng đất lại cho hội đồng lợi, thì chủ nợ kiện lấy tiền, hội đồng lợi không ăn uống gì được.
Nếu em lấy luôn, như em không giật của hội đồng lợi, thì là giật của mấy chủ nợ, bề nào cũng mang tiếng không tốt.
Em nói chủ nợ ăn lời đã quá vốn rồi, họ có thiệt hại gì đâu mà ngại. Còn cái việc tốt xấu á, qua đã thường nói với em, đời này thiên hạ có biết cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu. Chỗ tốt họ thường chê bai, chỗ xấu họ lại ham muốn. Em đừng có lo chỗ đó, em lấy hết gia tài của hội đồng lợi em làm chủ, thiên hạ còn khen ngợi em là người khôn ngoan. Em có bạc có lúa nhiều, thiên hạ mới tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ hay sao? Mấy năm nay em dạy học ở dưới Tiểu Cần á, em ở phải, em ở tử tế hết sức, mà thiên hạ coi em ra giống gì? Họ đã không tôn trọng em, mà họ lại còn khinh khi em nữa chứ. Còn hơn một năm nay, em về Sài Gòn, em đi chơi, em đã thấy rõ tình thế ra thể nào rồi. Em đừng có cãi qua, em phải lãnh cái gia tài trời cho đó đi. Em lãnh, em mới có tiền mà làm việc phải. Em nuôi giúp đỡ kẻ nghèo nàn cũng khổ được chứ. Nếu em không lấy á, thì qua lấy, coi ai chê qua ác, coi ai cười qua giải cho biết.
Hà Tấn Phát không có lời chi mà đáp lại nữa được. Trót một đêm ấy, thầy suy tới nghĩ lui, cân phải đo quấy. Thầy khảo luân lý, thầy xét nhân tình, thầy nhớ chuyện đã qua, thầy nhẩm việc sẽ đến, trăn trở hoài ngủ không được. Đến sáng, thầy lập tâm định trí rồi, thầy mới thưa với anh chị rằng:
Em thưa với anh chị, từ đại sắp lên, em sẽ làm y theo thiên hạ. Em ở phải thì thiên hạ khinh bỉ em, vậy em không dạy gì mà để cho họ khinh bỉ nữa. Thiên hạ muốn như vậy thì em làm như vậy cho họ coi. Em nhất định đoạt gia tài của hội đồng lợi, chứ để cho chà già lấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu em đoạt hết thì tội nghiệp cho vợ chồng hội đồng lợi. Vậy em xin phép anh chị cho phép em chiết trong số em đứng bộ đó ra mà cho bớt hội đồng lợi. Thứ nhất, nhà cửa anh ta đương ở đó. Thứ hai, 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Anh ta có nhà cửa và được góp quê lợi 50 mẫu ruộng thì bề ăn ở được yên, mà vợ con cũng được no ấm. Chứ em lấy luôn hết thì cả nhà chết đói còn gì.
Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, song lại còn e nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ thi hành. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Em xin anh chị cho em đi xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào em cũng phải nói minh bạch cho vợ chồng hội đồng lợi biết. Luôn dịp em biểu hội đồng lợi kiếm người chắc chắn, đặng em sang lại bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho anh ta. Và anh ta có một người con lớn, em tưởng sang bộ cho người con đó được. Tuy em đã được giấy cho phục chức rồi, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em sẽ vô lãnh việc cũng được, không gấp gì.
Hà Tấn Tài đáp rằng:
Phải chứ, em phải xuống nói rành rẽ cho anh ta biết. Em lấy xe hơi nhà đó mà đi. Em cho anh ta lại những nhà cửa đó với 50 mẫu ruộng là nhiều lắm rồi. Nếu anh ta có nài xin thêm thì đừng có chịu đâu, nghe không? Còn như anh ta nói kỳ cào thì em lấy luôn, đừng cho gì hết.
Khuya bữa sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Này ở Tiểu Cần bị ngưng chức, chở rương về Sài Gòn, trong lòng hổ thẹn buồn rầu bao nhiêu. Hôm nay đã được phục chức, lại được bổ tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi nhà, lấy làm vinh diệu, thì trong lòng cũng hớn hở bấy nhiêu. Xe chạy gần tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông, thì thấy cũng cảnh vật đó, mà ngày trước coi sao buồn hiu, còn bây giờ coi sao lại vui vẻ. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi, chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi, có ông Đốc và mấy thầy đương súng nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện. Thầy bèn ngừng lại, đặng thăm ông Đốc với bạn đồng liêu. Ông Đốc học tâm với mấy thầy thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ, bắt tay chào lăng xăng. Ông Đốc học nói rằng:
Ý chà, anh em tôi mới nhắc thầy tức thì đây. Hổng về nhắc linh quá, mới nói kế thầy xuống tới. À, thấy dịch trình hôm qua nói thầy đã được phục chức, mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, sướng quá hả? Ờ, còn vụ chà già nói chuyện hội đồng lợi với thầy vì tội sang đoạt, tòa sơ xử như vậy, nghe nói thầy chống án, rồi bây giờ ra làm sao?
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
Vụ đó xong rồi hết, nên tôi mới được phục chức chứ, không thôi thì tôi ở tù và mất chức còn gì. Tòa phúc án, quỷ án tòa sơ, và nói tôi mua gia tài của hội đồng lợi đó là đủ phép, nên không có tội gì hết.
Ủa, té ra hội đồng lợi cũng được trắng án nữa?
Thưa phải.
Vậy mà anh ta lo sợ quá, phát đau, rồi chết chứ.
Hí, hội đồng lợi chết rồi hay sao?
Chết rồi.
Chết rồi nào?
Chết gần nửa tháng nay.
Vậy mà tôi không hay chứ. Thầy bỏ liều, tòa trên đòi mấy lần thầy không đi hầu lần nào hết.
Thầy Nguyên chen vô nói:
Còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng sang bộ cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao?
Tòa hộ cũng xử rồi, xử tôi làm chủ vĩnh viễn, không ai được thi hành phát mãn. Bây giờ tôi hưởng chứ sao?
Trời ơi, thầy có phước lớn quá.
Thì cũng may lắm, tôi tưởng bị ở tù chứ.
Thầy Hậu hỏi:
Sao tôi nghe nói hồi đó hội đồng lợi cậy thầy đứng giùm chứ không phải bán? Đứng bộ giùm sao được? Nếu làm gian thì tòa quỷ tờ, đồ chà già thi hành hết rồi còn gì. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi rành rẽ, sao có làm thêm một cái giấy mà giao cho tôi nữa, có cái gì lôi thôi đâu. Thầy thiệt là giỏi, Nếu vậy thì bây giờ thầy giàu lớn lắm. Thì gia tài của hội đồng lợi về tôi làm chủ hết.
Đúng quá.
Thầy Sanh hỏi:
xe hơi của thầy đi đó là xe của thầy mua hay là của ai?
Không, xe này của anh tôi. Tôi sẽ mua một cái xe mới, chừng 2-3 chỗ ngồi đặng đi chơi. Có một mình, mua xe lớn tốn xăng nhớt nhiều, không ít gì.
Thầy cười quá, tôi đây biết chừng nào mới được như vậy á.
Ông đốc học hỏi:
thầy xuống chơi, rồi chừng nào về?
Tôi xuống đây thăm mấy ông và thăm thầy hội đồng, có lẽ chiều tôi về.
Ủa, về chi gấp vậy? Không mấy thở xuống, ở chơi mai rồi về.
Bây giờ tôi có ruộng đất dưới này, tôi sẽ lên xuống thường lắm. Vậy để lần sau sẽ chơi lâu. Chuyến này tôi phải về đặng mốt lãnh việc.
Nè, chừng nào xuống nữa không biết. Bây giờ sẵn đây, tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi. Xin thầy đừng từ chối, thầy ở lại ăn cơm. Đặng tôi mời đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại, chúc mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, lại được phú quý vinh hoa. Thầy nhỏ tuổi mà được như vậy, thiệt đáng mừng lắm.
Thầy giáo pháp cứ diện lẽ mắc về gấp mà lãnh việc, nên không nhận lời ông đốc mời. Thầy giáo thủ kêu mà hỏi rằng:
thầy Nhất à, ruộng thầy đó, thầy tính mướn người coi làm, hay là thầy tính cho mướn?
Tôi chưa nhất định, để thun thẳng rồi tôi sẽ tính.
Ruộng đó tốt lắm, như thầy không làm á thì để tôi bào tá hết cho. Tới ngày tôi đông lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo chi hết.
Mùa này người ta cày lỡ rồi, như thầy muốn bao tá thì để mùa sau rồi tôi sẽ tính.
Thầy giáo pháp từ giả ông đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ hội đồng lợi. Ông đốc nói thêm rằng:
tôi quên nói cho thầy hay nữa. Con nhỏ tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu, nó không chịu dạy học, nên tôi gả nó cho ông đốc công đậu ở bên Long Xuyên.
Thầy pháp cười rồi xe rút chạy. Ông đốc ngó theo, chừng xe chạy khuất rồi, ông mới nói với mấy thầy giáo rằng:
Thầy Phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra thì có xe hơi nhà, làm việc thì gần mặt trời, vậy thì đáng bực sang giàu rồi, còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy nên khinh khi thầy, ai mà dè bây giờ thầy no nê như vậy. Thiệt là giỏi.
Thầy giáo pháp qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa thì thấy trong nhà người ta lăn xăng, trên bàn thờ nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con hội đồng lợi dùng khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Vợ hội đồng lợi òa khóc và kể rằng:
Thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm ở nhà tôi mà ông chết rồi, còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới chỉ thấy có cái bàn thờ, chứ làm sao gặp mặt được nữa mà nói chuyện.
Thầy Phát thấy tình cảnh như vậy, thầy lấy làm cảm động nên ngồi trơ trơ, đợi vợ hội đồng lợi khóc kể đã rồi, thầy mới nói rằng:
Thầy hội đồng đau tôi không hay, mà mất tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi ghé trường học, ông đốc ông nói thiệt tôi chân hửng. Thầy hội đồng đau sao mà mất vậy?
Có đau bệnh gì trọng đâu, chỉ có một cái rầu, ăn ngủ không được, càng ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu không chết sao được. Nợ nần lúc cổ, sự nghiệp tan hoang, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của nhà tôi làm thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em ra gánh vác giùm mà thầy cũng phải bị án tù nữa. Ở nhà tôi hãy nhớ tới thầy thì đau đớn biết chừng nào.
Thầy hội đồng mất hôm nào?
Mất hôm bữa mùng 7, bữa nay đúng 2 tháng. nên mẹ con tôi cúng đây.
Bậy quá. Tôi xuống đây là xuống cho thầy hội đồng lợi hay rằng trong cái vụ tôi với thầy bị án đó, tôi chống án lên tòa trên, nhờ anh của tôi lo lắng suốt tiền mướn trạng sư tốn hao gần một muôn, nên tuy thầy bỏ phú không đi hầu, song tòa trên đã xử tôi với thầy đều được trắng án, khỏi tội gì hết.
Được vậy hay sao? Trời đất ơi, chớ chi tòa xử sớm sớm một chút, ở nhà tôi bớt buồn rầu, có lẽ khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án, tôi chịu không có được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không?
Được, tôi được trắng án, nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo lại rồi.
May dữ không? Được vậy mẹ con tôi mới bớt buồn. Chứ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang quả thì tôi xốn sang quá.
Phận tôi hơn một năm nay thì cũng buồn đầu hết sức. Nếu không có anh tôi lo lắng mà cứu tôi, hễ tôi bị ở tù thì chắc tôi cũng không sống được. Nay phận tôi đã yên rồi, bây giờ tôi xin nói tới chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây là có ý muốn nói minh bạch chuyện của thầy cho thầy hiểu. Chẳng dè thầy đã mất rồi, vậy tôi phải nói với cô, ngày tòa Trà Vinh kêu án tôi với thầy rồi đó, thì thầy thối chí ngã lòng, tính chịu ở tù, chứ không biết lo làm sao được. Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền, nên làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, đặng tôi chống chọi với chủ nợ. Nếu chống được thì tôi hưởng, còn nếu như tôi chống không được thì tôi ở tù cho mát dạ tôi. Tôi vẫn biết cái tờ đó không ít gì, bởi vì tôi có tờ mua trước đó cũng đủ phép rồi, cần gì phải làm tờ thêm mà giao nữa. Lại chà già nó kiện tứ tung tôi bị án rồi, tự nhiên chà già lấy ruộng đất và nhà cửa hết, tôi ăn sao được mà giao. Tôi về Sài Gòn mong chạy cho khỏi án được là may, kể gì tới ruộng đất. Tôi năn nỉ với anh tôi cậy ảnh lo lắng cứu giùm cho tôi khỏi ở tù. Nếu cứu được thì ruộng đất đó ảnh dành với chà già mà hưởng, tôi không biết tới. Anh tôi xuất hơn một muôn đồng bạc, mướn hai ba ông trạng sư biện lý hết sức nên cứu tôi khỏi tù, mà lại dành ruộng đất với chủ nợ cũng được nữa. Vì vậy đó nên những gia tài ông bà giao cho tôi đó, bây giờ về anh tôi hưởng, tôi không được biết tới. Tôi xuống đây cốt nhất là cho thầy hội đồng hay thầy khỏi bị án, sau nữa tỏ vụ gia sản cho hai ông bà biết.
Vợ con hội đồng lợi nghe nói như vậy thì nín khe. Cách một hồi lâu, vợ hội đồng lợi mới nói xui xị mà rằng:
gia tài của tôi đời nào họ cũng thi hành phát mãi hết, vợ chồng tôi cùng thế rồi nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai tự quyền của thầy, tôi có dám nói gì đâu.
Thầy giáo pháp dò được tính ý rồi, thầy bèn nói rằng:
tuy tôi giao trọn hết cho anh tôi rồi, nhưng mà hôm tòa xử anh tôi đặng kiện, tôi nghĩ thầy với cô trọng tuổi, lại con cháu đông, nếu ruộng đất nhà cửa tiêu hết thì chỗ nơi đâu mà ở, làm nghề gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ xin anh tôi rộng lòng cho bớt lại một cái nhà với 50 mẫu ruộng tiểu cần, đặng hai ông bà ở và góp quê lợi ruộng ấy mà dưỡng già. Ban đầu anh tôi nói ảnh tốn hao trên một muôn đồng bạc, nếu ảnh cho thì thiệt hại ảnh nhiều. Tôi theo năn nỉ trọn mấy ngày, ảnh mới chịu cho như lời tôi xin. Về tôi xuống nói cho cô hay, đặng lựa coi có ai đáng tin cậy thì cho biết tên họ, đặng tôi làm tờ sang bộ lại cho, chứ để tên cô đứng bộ thì chủ nợ kiện họ lấy liền, không ít gì.
Con mau ra lại tạ ơn thầy đi con. Thầy làm anh em với nhà tôi không mấy ngày, mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút, thiên tôi chẳng biết lấy lời chi mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi, mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ ở, có cơm ăn, dầu đến chết mẹ con tôi cũng chẳng quên cái ơn ấy. Chịu sang bộ để chậm ít ngày cho mẹ con tôi tính, chứ gấp quá tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn á, thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy.
Khách đến dự đám tuần, ai cũng khen ngợi thầy giáo pháp có phước, có tài, lại biết nhơ nghĩa, biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng lợi mời ân cần quá, nên thầy giáo Phát ở ăn cơm trưa và nói chuyện chơi tới xế chiều rồi mới từ mà về. Thầy ngồi xe hơi có một mình ở phía sau, xe chạy ồ ồ, gió phất mát mặt. Thầy nhớ cách người quen biết họ trở mặt, đổi lời, thì thầy tức cười thầm. Rõ ràng lời của anh là Hà Tấn Tài và của bạn là Cao Lương Ký nói chẳng sai. Đời này chẳng còn luân lý nhơ nghĩa gì nữa hết. Phải gian xảo mới được người ta kính phục, phải có tiền mới được người ta thương yêu. À, thế tình là vậy. Mình không phải là thầy tu thì dạy gì mà bo bo giữ luân lý nhơ nghĩa. Kìa, cô Thiện Tú là gái, cô còn biết ở theo thời thay. Mình là trai, há mình không biết ở theo thời hay sao?